14. Thập bát bất cộng pháp là thành quả của Như Lai Thiền.
Bây giờ tìm hiểu Như Lai Thiền ra đã. Thành quả Như Lai Thiền được đúc kết qua các cái tiêu chuẩn như sau nè. Cái này học lợi lắm nè nha. Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Có nghĩa là cái người tu thiền này là có nghĩa là Phật người ta kiểm tra thân, khẩu và ý không hề có lỗi. Có lỗi tao biết ngay. Thân vừa muốn làm cái gì là tao biết cái hậu quả của việc làm đó là thiện hay là ác. Lợi mình là người, lợi cho tất cả, hay là hại mình, hại người, hại tất cả. Thế là việc làm đó Như Lai dùng trí tuệ mà biết rồi, cho nên cái mà làm hại mình, hại người, hại tất cả không có làm. Đó là ta kiểm tra về thân. Mình tự kiểm tra được, nhưng mà tại mình không có thiền định, cho nên là mình làm bộc chợt, mình làm phần nhiều là không có ý thức. Còn Như Lai là Như Lai có ý thức, luôn luôn lúc nào cũng có ý thức. Mà người không có ý thức thì chẳng khác nào là mình giữ nhà mà mình lơ đễnh thì là những kẻ đạo tặc nó lõm vào nhà, nó đẩy xe rim, đẩy xe gắn máy đi. Còn người có ý thức thì cũng gọi là người giữ nhà, mà đạo tặc nào vô tới cửa là ta đã biết rồi, ta đã phát hiện được rồi, không để vô tới nhà đẩy xe đâu. Còn nó để cho nó vô nhà đẩy xe được là giữ nhà không có ý thức, không có cảnh giác cao. Còn nó như là kiểm tra về thân, không có lỗi. Mà thân thì là cái lỗi của thân là gì? Nó có cái phương pháp tu chứ. Thân nếu nó có lỗi là sát đạo dâm. Mà không lỗi là bất sát, bất đạo, bất dâm là kiểm tra thân. Làm thế nào mà ý niệm sát đạo dâm là không làm. Còn miệng, miệng cũng kiểm tra được chứ. Nó có những cái gì? Nó có là cái lỗi của nó là nó láo, nó lê chiều, nó lại cái giận, nó lại hung ác. Gọi là ngôn ngôn, ý ngữ, lẫn thiệp và ác, ác khẩu. Thế thì là trước khi nói, mình sắp nói gì đây? Kiểm tra. Kiểm tra biết cái mộng ngôn, ý ngữ, lẫn thiệp, ác khẩu thì không nói. Mà không nói tức là khẩu vô thất. Ý, mình đang nghĩ gì đây? Nghĩ cái này là thuộc về dòng dõi của tham, hay của sân, hay của si. Tham sân si. Si là làm sao biết? Tham các vị dễ biết rồi, sân các vị dễ biết rồi. Còn si là gì? Si là đây nè. Tôi nói cho chị nghe. Mình làm một tháng có 700-800 ngàn đồng bạc lương vậy, mà mỗi ngày mỗi đi vậy là cực lắm. Bây giờ mình bán ma túy, có cái đường dây ở bên Lào nó đưa qua, mình đi bán ha. Mình đưa một ký vậy đó là mình có hàng bạc, là cả hàng mấy trăm triệu. Còn mỗi ngày mình đưa chừng 100 gram thôi, mình chìm cho mấy chỗ thôi là mình được có thể là 500 ngàn đồng. Mà mình nghe cái đó, vậy hả? Cái này dễ kiếm vậy đó hả? Ừ, đó mà băng lòng cái đó là si rồi đó. Mà ác nổi có cái là cái người si là họ không biết là họ si, cho nên mới gọi là si. Cho nên cái này là phải học cho kỹ, học cho kỹ mới nhận thức ra cái si. Chứ nhiều khi là danh vọng nó làm cho mình si, tại tiền tài sự nghiệp nó làm cho mình si, những cái tham vọng nó làm cho mình si. Thành ra cái si là đẻ ra tham sân, nguy hại hơn là tham sân nữa, nguồn gốc nhiều gốc lắm. Cho nên là kiểm tra cái si này là khó đấy. Thế thì là cái ý nghĩ mà về tham, về sân, về si mà nó có trong đầu á là phải xóa bỏ nó đi. Đó là kiểm tra về thân. Kiểm tra mà xóa bỏ được những cái tham sân si đó, tức là ý vô thất. Thân vô thất, khẩu vô thất và ý vô thất. Thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi. Tất cả thân nghiệp biểu lộ ra đều là trí huệ điều khiển. Khẩu nghiệp sắp nói cái gì cũng từ trí tuệ, phát xuất từ trí tuệ điều khiển. Ý nghĩ cái gì cũng có trí tuệ điều khiển. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Rồi trí tuệ tri quá khứ vô ngại, trí tuệ tri hiện tại vô ngại, trí tuệ tri vị lai vô ngại. Khi mà trí tuệ mà toàn thân nó thành một khối trí tuệ rồi thì là diệt quá khứ,
Và hiện tại Việt Vị Lai cái nhận thức, cái hiểu biết của Phật không còn sai nữa, không còn sai, luôn luôn là trí tuệ điều khiển, điều khiển cả thân cả khẩu cả ý. Do vậy cho nên là cái hiểu biết cái vượt qua rồi, quá khứ sự minh như cảnh, Vị Lai sự ám như tất, vượt qua rồi nó sáng như là gương, vượt chưa đến nó tối như là mực. Còn như hiện tại, vô cái hiện tại mà nhận thức mà suy tư cái quá khứ, vừa vào quá khứ mà suy diễn biết tương lai, cho nên là cái toàn thân Đức Phật đã trở thành một khối trí tuệ như kinh Pháp Hoa mình học rồi đấy. Cái phẩm Như Lai thành lực đó là toàn thân Như Lai phóng hào quang tân lỗ chân long, có nghĩa là toàn thân Như Lai trở thành một khối trí tuệ, thì đối với việc quá khứ, việc hiện tại, việc Như Lai đều biết mà không có sai, là dựa vào chân lý mà. Tôi nói ví dụ như là cái chuyện tương lai, mặc dầu là Vị Lai sự là ám như tất, việc chưa đến nó tối như sơn, tối như mực, nhưng mà người ta có thể biết được chứ. Biết được là gì? Ngày nay là ngày nay mà mình trồng lúa, mình học trồng lúa đúng cách, mình học trồng hoa màu đúng cách, mình bón phân đúng cách, thì nhất định là cái người này 3 tháng sau thì phải có thu hoạch tốt thôi, còn gì nữa mà nói không đúng. Còn như hiện giờ đó là sự kê ma tí nè, ăn chơi nè, sai xưa nè, là siêu định ngã quán nè, thì ngày mai chứ đừng nói 3 tháng sau, ngày mai, chiều nay, ngày mai là dính dính người này sẽ nướng mình ở trong cái cảnh ngũ dục đau khổ mà thôi. Thế thì cũng dựa vào hiện tại mà đoán định tương lai, mà dựa vào hiện tại cũng tức là dựa vào nhân quả. Thành ra dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước là dựa vào cái quả, cái sự sống hiện tại của mình. Sống hiện tại bây giờ mình khá là do lúc trước mình có làm ăn cần cù siêng năng, biết cái ăn cái để. Và đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng cạn, cho nên là nó có cái ăn cái để ngày nay. Mà ngày nay mà vẫn còn lo cần kiệm liêm chánh như vậy, mà siêng năng cần cù như vậy, thì nhất định là mình chăn nuôi, hoặc là mình trồng trọt, hoặc là mình may giá, hoặc là mình phát triển nghề nghiệp của mình, mà cả nhà đều làm như vậy thì tháng sau năm sau nhất định là khá thôi. À, dựa vào nhân quả thôi chứ không có gì khó. Do vậy mà Như Lai nhất thiết thân nghiệp, nhất thiết khẩu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp, nghĩa là tùy trí huệ hành. Do vậy mà cái trí tuệ tri quá khứ, tri hiện tại, tri Vị Lai đều không có gì ngại, có trở ngại. Cho tới vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri, tri như sao? Vô dị tưởng, Như Lai không có cái tưởng mà lang bang. Cái tưởng mà vừa lang bang thì trí tuệ nó đã làm chủ rồi, nó không có cho tưởng đâu, nó không cho khởi niệm tưởng lang bang đâu. Những cái thân nghiệp, những cái khẩu nghiệp, những cái ý nghiệp tùy trí tuệ hành, thì dị tưởng mà cái tưởng lang bang, cái tưởng mà ô trực làm sao có được ở trong đầu óc trung tâm của Như Lai. Thành là vô dị tưởng, vô bất định tâm, Như Lai không có cái tưởng quấy, không có cái tưởng sai. Người đàng hoàng đây là người ta cũng còn là những cái sách, những cái phim mà dâm ô đồ trị người ta cũng còn không đọc, ta còn cấm người ta không coi, không đọc, không xem. Một bất thị tà sắc, nhĩ bất thính dâm thinh, ta không nghe, không đọc, không xem. Thì Như Lai mà dị tưởng mà trung trí mà nó vừa chớm ra là Như Lai biết là cái này không phải là bạn rồi, mà cái này là những cái hạng ma quân nó phá rối, cho nên loại bỏ nó ra ngay. Vô bất định tâm là Như Lai là luôn luôn lúc nào cái tâm cũng định, tâm cũng định, vì là Như Lai là thường ở trong thiền định. Mà về tiểu thừa thiền thì đại chúng nhớ đó, ta dạy rằng là tôi thở ra, tôi biết tôi đang thở ra, tôi thở vô, tôi biết tôi đang thở vô, tôi lặt rau, tôi biết tôi đang lặt rau, tôi nấu cơm, tôi biết tôi đang nấu cơm, nghĩa là làm cái gì là theo dõi cái việc làm của mình. Mà nếu mà nó ngoài cái việc làm của mình mà nó khởi cái tưởng mà là tạp loạn á, là chẳng đến đó. Giống như là mình nhìn á, mình là người giữ nhà vậy đó, cái người nào vô nhà mà mình thấy quen á, mà người tốt thì mình cho vào. Còn cái người bạn nào mà mình biết đó là bạn không phải là người quen, mà không phải là người, nếu mà bạn quen mà không phải tốt là mình cũng tìm cách mình cho người báo rằng mình bận, không có ở nhà, mình bận gì đó, mình không tiếp. Thế thì Như Lai cũng như vậy. Vô vị tưởng, nếu có cái tưởng mà thuộc về tạp tưởng vọng niệm thì hạn chế, giống như là không tiếp khách, không bằng lòng tiếp những người khách mà mình không thích. Vô bất định tâm là làm cái gì biết mình làm cái đấy. Cái điều đó trong nhà thiền á, thì thường thường á, là đã học ngay cái lúc mà sa di cơ. Chỉ có cái điều là cái người mà tu hành nó có hành, có thực hành tốt hay là không tốt. Chứ còn nghĩa là ngay từ cái ngủ thức dậy mà để chân xuống giường rồi đi đánh răng rồi đi xúc miệng rồi đi rửa mặt rồi đi đại tiện rồi đi tiểu tiện rồi đi tắm, đều là có một cái bài gọi là cái bài kệ. Múc nước rửa mặt là dĩ thị quán trưởng đưa nguyện chúng sanh đắc tịnh pháp môn vĩnh vô câu nhiệm, mà lấy nước rửa mặt cầu cho chúng sanh được cái sự trong sạch cũng còn câu nhiệm. Rồi xúc miệng cũng vậy, đi đại đi tiểu đều có hết. Có nghĩa là mình làm cái gì, mình biết mình đang làm gì. Đại chúng đấy là khi nào mà ta mà để cho phiền não vô minh á, mà nó làm ta cực khổ là do lúc đó ta không có chánh niệm. Nếu mình có chánh niệm, lỡ đứa con, đứa em, đứa cháu nào đó làm bể một cái tô, cái bát, cái ly gì tương đối là mình quý đó, mình bằng lòng á. Mà nếu mình có chánh niệm á, thì cái quả này của mình nó cũng nhẹ nhàng thôi. Là vì mình có chánh niệm là mình biết rằng là tục ngữ ta gọi là bác bẻ đánh con sao lành. Có làm cái gì đi nữa nó cũng không có lành được cái tô, cái chén đó, cái ly đó. Thế thì chửi mắng nặng này để làm gì? Rồi chốt nhất là nó sôi trào gan ruột của mình. Rồi nó nóng bừng lên cái nữa, rồi là càng đánh càng la càng mắng nhất nữa là nó mất đi cái hạnh phúc của gia đình. Cho nên là khi mà tỉnh thức một chút xíu, có chánh niệm một chút xíu là cái sự việc nó nhẹ hơn nhiều. Do vậy cho nên là vô dị tưởng, vô bất định tâm, có cái định tâm nó hay lắm. Người tu cũng cần định tâm, mà người thế gian cũng cần có cái định tâm như vậy, thì cái gia đình mới có hạnh phúc và mới tiến lên cái sự an lạc cao hơn nữa mới được. Vô bất tri tri dĩ xả, nghĩa là biết hết. Mà biết rồi, như không biết gì. Đó là Như Lai. Như Lai biết hết, nhưng mà biết rồi, như không biết gì. Nên đề vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, coi như không nghe. Nghe hết mà coi như không nghe. Như không nghe mà vẫn có thể nghe hết. Cho Như Lai sống mà. Nên cõi đời này không phải là bịt lỗ tai, không phải là bịt con mắt, không phải là nhét cái lỗ mũi lại, không phải là làm cho cái lưỡi nó tê liệt đi, không phải là cái thân làm cho da nó chai đi, ý không phải làm cho điên loạn đi. Nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý vẫn trong suốt, vẫn tỉnh táo như thường. Nhưng mà thấy hết, biết hết, nghe hết mà xả hết. Đó là cái cách tu tập nó như vậy. Còn chúng ta sở dĩ mà chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta nghe rồi cái nó chấp mắt, thấy cái nó chấp. Chấp mắt vì cái thấy, chấp mắt vì cái nghe, chấp mắt vì cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Cho nên sinh ra đau khổ. Mà Như Lai thì vô bất tri, tri dĩ xả. Không có cái gì không biết. Mà biết rồi cái nào cũng bỏ hết. Cũng coi nó nhẹ nhàng hết. Cho nên trước đây tôi có nhắc lại chúng cái câu mà của Tam Tổ ở Huệ Khả. Cái câu tuy nó đơn giản vậy mà nó hay lắm á. Dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác. Ta muốn sống, ta muốn sống, ta muốn hoạt động sống trong cái đạo nhất thừa của Phật, cái đạo nhất thừa của Đại Thừa, thì ta đừng có ghét, đừng có bất bình bất mãn đối với lục trần. À, đơn giản như thế. Lục trần là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mà ta muốn sống ở trong cái nhất thừa đạo của Đại Thừa thì ta đừng có ghét, đừng có chán, đừng bất bình bất mãn với nó. Mà muốn mà đừng chán, đừng ghét, đừng bất bình bất mãn có nghĩa là phải thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Nghe tất cả, ngửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không nghe, không ngửi, không nếm gì hết. Phải tập cái đó. Chứ còn sự thật là hàng ngày mình sống ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, làm sao mà mình trốn chạy nó cho được. Chỉ có cái là đừng ghét nó, đừng bất mãn bất bình, đừng bực bội với nó. Mà muốn vậy là trong đó phải có vô bất định tâm như nói nãy giờ. nó tương quan. Vô dị tưởng, vô bất định tâm, phải luôn luôn lúc nào cái tâm mình cũng tập định. Có định như vậy, có chánh niệm, có chánh định thì mình mới là bất vật ô lục trần, mình không ghét lục trần. Đối với sắc, thanh hương vị xúc pháp đừng ghét, đừng quán, đừng chấp, đừng móc. À, lục trần bất ố, không ghét, không quán, không chấp lục trần thì mình gần với chánh giác, với bồ đề vô thượng rồi. Không khó lắm đâu, nó đơn giản như thế. Có thể ai cũng làm được. Nhưng mà khổ nỗi là mình mất chánh niệm, gọi là thất niệm. Chỉ thất niệm ở trong hai cái mưa, hai mươi cái món tùy tiền não đó. Thất niệm tán loạn, tán loạn là thất niệm, là bất chánh chi. Thất niệm có nghĩa là mình quên, mình không có chánh niệm, quên đi. Quên đi cho nên nó sinh ra phiền não, nó sinh ra vô minh. Cho tới bây giờ, đối với cái tuổi của tôi, tuổi này rồi đó, thì tôi mới giật mình lại, tôi để ý nhiều hơn. Cho nên thành thật báo cáo với đại chúng, bây giờ tôi có an lạc hơn, hơn nhiều. Hơn 10 năm trước, hơn 20, 30 năm trước nhiều, chứ không giống như trước kia. Trước kia thì cũng tu, cũng học, cũng nghiên cứu, cũng giảng dạy, mà cái thành quả mà mình thu hoạch được đó rất là hạn hẹp. Nhưng mà bây giờ là cái điều kiện tốt nhất, là như tôi nói nãy, điều kiện tốt nhất là mình phải nhìn mình là ai, tên mình là gì, tuổi tác mình bao nhiêu, so với những người đồng bạn mình, người ta đã từng chết cỡ nào, mình đây là dư chất, tại sao lại mình còn ở đây, mình thất bát, mình ưu phiền cái nỗi gì đó. Cái căn bản là cái chỗ đó. Cái thứ hai là vấn đề ăn mặc ở ngủ thở sắp xếp gì đó, không đến nỗi nào phải lo sợ. Vậy mà mình còn không chịu hưởng được cái an lành, cái tự tại, cái giải thoát thì còn chờ chừng nào. Còn tôi nói ví dụ như giờ nó có hơi hao thất thoát chút đỉnh đó. Xưa kia mình còn nghĩ mình sống 20-30 năm theo thông thường, à, bể cái tánh này mình biết, bể cái bình này mình biết. Bây giờ nếu có bể thì ta mua cái khác, có thể mua cái khác được mà. Mà nếu mua cái khác không được là ta sẽ xấu hơn nữa, ta cũng không sợ nữa. Ta sẽ cái xấu hơn cũng không sợ. Mà sự thật không có được như vậy. Ở bể cái này có cái khác à? Thế thì chuyện gì mà mình phải đau khổ? Cho nên là phải sắp xếp để mà hạn chế đi, tạo cái điều kiện để mình được an lạc. Cái đó là cái thực nghiệm của cuộc đời, chứ không có nói xa xôi gì. Ai là người đủ điều kiện tương đối hoặc là hoàn toàn đầy đủ thì tính thức để mà hưởng cái an lạc, cái hạnh phúc. Đức Phật cũng như chúng ta, Đức Phật thấy rằng cuộc đời không có gì trường cửu, không có gì lâu dài, cái gì cũng vô thường vô ngã. Cho nên Đức Phật tìm một con đường sống cho sướng, chứ không có gì lạ. Tìm con đường sống cho sướng. Mà sự thật, Đức Phật có sướng thật, là vì Ngài có vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ, dĩ xả, xả hết. Dục vô giảm, niệm vô giảm, định vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Nghĩa là đối với Đức Phật, với cái tâm mà từ đại từ đại bi đó mà độ chúng sanh, đó là vô giảm, gọi là dục vô giảm. Đối với tứ sanh tam giới, độ thoát họ, bố thí pháp cho họ, ý niệm đó không có lúc nào mà giảm sút. Rồi tinh tấn vô giảm, niệm vô giảm, niệm là chánh niệm đấy, định vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, giải thoát vô giảm tức là cái ý niệm chấp ngã, tăng cường luôn luôn tỉnh thức, lúc nào cũng xả cái ý niệm chấp ngã. Giải thoát tri kiến vô giảm tức là cái ý niệm mà chấp pháp đó, luôn luôn lúc nào cũng tăng cường xả bỏ nó đi, tức là phải loại trừ cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Nếu khởi ý niệm mà chấp ngã là phải loại trừ ngay, nó gọi là giải thoát vô giảm. Phải tinh tấn trên cái ý niệm đó, lấy cái ý niệm mà chấp ngã làm cái đối tượng để loại trừ, gọi là giải thoát vô giảm. Và một ý niệm nào mà khởi ra về chấp pháp là phải loại trừ ngay, gọi là giải thoát tri kiến vô giảm. Thế thì là 18 cái pháp, gọi là thập bát bất cộng pháp, đó là tiêu chuẩn của một Như Lai. Trên Như Lai không phải là cái ông gì ghê gớm, không phải là trên trời xuống, ai cũng biết là Như Lai có cha có mẹ sinh ra mà, con vua Tịnh Phạn mà, cũng là một người như mọi người. Chỉ vì là sống đúng chân lý, nhận thức được chân lý, đâu là con đường của khổ não, đâu là con đường để đi tới giải thoát giác ngộ. Sống đúng với cái tính chất trong sáng thanh tịnh của vạn pháp, do vậy mà nó không có bị ràng buộc, gọi là Như Lai được niết bàn. Như Lai hiểu biết cái nguyên nhân nào sanh ra khổ sở, không đi vào con đường đó. Nguyên nhân nào mà để đi tới chỗ an lạc, hãy tinh tấn mà đi trên con đường đó. Do vậy mà Như Lai có được Bồ Đề, có được niết bàn, chứ không phải là Như Lai là một ông siêu nhân siêu nhiên gì cả. Đó là như là thiền là cái tiêu chuẩn của nó như thế. Đi đứng nằm ngồi gì cũng được, là luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức 18 cái pháp đó. Mà hàng Bồ Tát bực trung căn trở xuống chưa làm được, cho nên gọi là thập bát bất cộng pháp. 18 cái pháp bất cộng có nghĩa là chỉ có đạt tới trình độ Như Lai Thế Tôn thì mới hoàn toàn sống trong đó, gọi đây là Như Lai Thiền. Đó là cái tiêu chuẩn của Như Lai Thiền. Mà đã như vậy rồi